Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Đó là lời Chúa. Nếu mà buổi sáng sớm anh chị em đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tôi vẫn thấy anh chị em đến. Và buổi sáng sáng có khi 6 giờ sáng đã nghe rền rĩ ở bên đây, thì vì cuộc khổ nạn đau thương Chúa Giêsu. Bên đài Đức Mẹ thì kính mừng Maria, ở bên kia thì Thánh Giuse vân vân. Nghe nó sướng lắm. Sướng ở cái chỗ là có lẽ chả có nhà thờ nào mà từ sáng đến tối mà cứ đọc kinh suốt, có không? Không đâu. Thường ví dụ như là mấy nhà thờ khác 5 giờ đánh chuông, rồi 5 giờ 15 đọc kinh, rồi 5 rưỡi lễ, là 6 giờ là xong là đi về, gói gọn trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi. Rồi nếu mà có lễ chiều thì cũng thế. Có nơi thì chỉ có lễ sáng, không có lễ chiều. Có nơi chỉ có lễ chiều, không có lễ sáng. Có nơi thì có cả lễ sáng, lễ chiều, nhưng mà nó chỉ gói gọn trong vòng 1 tiếng thôi. Rồi sau đó là từ sáng cho đến chiều là nhà thờ vắng tanh, không có ai qua lại hết. Cổng thì đóng kín, đúng không? Mà đây thì có khi tôi chưa kịp mở cổng thì có người đã gọi réo ầm lên rồi. Rồi có người thì đứng ở ngoài hàng rào đó rồi hướng vào cầu nguyện. Những cái hình ảnh nó đẹp. Và anh chị em làm gương cho chúng tôi, làm gương cho linh mục tu sĩ chúng tôi. Có khi làm biếng cầu nguyện, có khi làm biếng đọc kinh, có khi làm biếng làm việc. Nhưng mà thấy người giáo dân chung quanh mình đọc kinh, nó cầu nguyện, nó làm việc, không lẽ mình nằm, không lẽ mình ngồi chơi, không lẽ là mình đi ngủ. Cho nên chính anh chị em là gương sáng cho chúng tôi. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi cứ rền rĩ kinh kệ cầu nguyện từ 6 giờ sáng mà đến khi đến 10 giờ đêm. Có khi 10 giờ đêm vẫn chưa khóa cửa được vì vẫn có người thưa cha còn mới đến. Giống như là hôm qua ngày 13 tháng 6, thưa anh chị em, tôi thấy thương những người ở xa. Vì đến thì không vào trong sân nhà thờ được mà đứng ở mãi ngoài đầu đường, ngoài bãi rác. Đến đó là không thể nào chen vô được. Thì không cách chi mà vô được, cho nên là đành phải đứng ở ngoài. Lúc mãi lễ xong thì trễ quá, sáng hôm nay mới chạy vô sớm. Thưa cha, nhóm chúng con từ Nha Trang đến mà hôm qua chưa được cái quạt nào, vì đến trễ quá là không sao mà chen vào được. Cho người chị đánh đàn bảo con đi từ nhà bên này mà qua nhà bên nhà cha mà đi có một tiếng hồ mới từ bên kia qua bên đây được. Nó đông quá, thưa anh chị em. Thì hình ảnh mà anh chị em đến mà cầu nguyện đông như vậy, nó vui ở cái chỗ là anh chị em chấp nhận, sẵn sàng hy sinh những việc rất nhỏ. Những việc rất nhỏ thôi, giống như mình vẫn hát: nhỏ bé thôi, cứ nhỏ nhỏ bé bé vậy đó mà dễ thương, đúng không? Những công việc rất là nhỏ, chỉ là một câu kinh thôi, chỉ là lời nguyện nhỏ thôi, chỉ là đi viếng Chúa thôi, ấy mà lại là dễ thương. Rồi bây giờ tôi hỏi anh chị em nha, để anh chị em thử suy nghĩ coi. Rồi anh chị em đến cầu nguyện, rồi đến chiếc đài lòng thương xót Chúa, đã vừa mới đọc vì cuộc khổ nạn đau thương, bây giờ gặp rác xả, đây thì cái ly, đây thì cái chai, đây thì cái thìa, đây thì cái bao ni lông, để anh chị em mình một là giơ tay vì cuộc khổ nạn đau thương, hay là hạ tay nhặt rác. Anh chị em chọn giơ tay hay hạ tay? Hạ tay hay giơ tay? Ai chọn hạ tay thì giơ tay coi. Ai chọn hạ tay thì giơ tay. Ai chọn mà giơ tay thì giơ hai tay. Các bạn không hiểu phải giơ hai tay. Rồi, cảm ơn anh chị em một sự lựa chọn rất đúng đắn. Là mình hạ tay xuống mà mình nhặt rác. Cái lời nguyện đó đẹp hơn là lời nguyện cứ nhắm mắt lại giơ hai tay lên vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Rác đứa nào đứa xả thì kệ đứa đó, đứa nào sống chết thì kệ đứa đó, xin thương xót con, chỉ mình con thôi, còn thế giới kệ nó. Thì mình giang tay mà mình không thèm ngó xuống đất, mà chả thèm ngó đến ai, không thèm quan tâm đến ai, thì cái lời cầu nguyện của mình đúng là xin Cha thương xót một mình con ngoại trừ chúng nó, phải không? Tại vì mình có quan tâm đến ai đâu. Trong khi đó lời kinh lòng thương xót Chúa Giêsu dạy cho Phô-xi-na. Chúa Giêsu dạy nha, không phải lời kinh đó là Phô-xi-na tự nghĩ ra đâu nha, không phải lời kinh đó các thánh nghĩ ra đâu, nhưng mà Chúa bảo Phô-xi-na ghi lại từng câu, từng chữ, không thêm, không bớt, chính xác, rõ ràng. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Có nghĩa là không phải chỉ có một mình con, không phải chỉ có một nhóm chúng con, nhưng mà là toàn thế giới. Mà mình đọc kinh là mình cầu nguyện cho mọi người, cho toàn thế giới, mà cái việc ngay trước mắt của mình chẳng có chịu hạ tay xuống mà nhặt lấy cọng rác, mà đi ra lấy cái chổi mà quét cho nó sạch cái sân, quét cho sạch cái nước để chiều anh chị em đến nó được khô, được sạch. Có người bảo thế cho rác của ai bỏ chứ đâu phải rác của con, rác của người ta mà mình lượm mới hay chứ, có phải không? Chứ còn rác của người mình thì mình lượm, có khi rác của mình cũng chẳng lượm, mình xả rác ra xong rồi bỏ, đó là còn quá tệ. Mà mình lại bảo là rác của ai không phải rác của con. Thế thì nếu mỗi người cứ sống theo kiểu ích kỷ, khi nào rác tôi mới nhặt, thì chúng ta có còn là con cái của lòng thương xót không? Chúng ta có lòng thương xót không? Thấy không? Cho nên anh chị em nhớ rằng là mình đến với lòng thương xót Chúa không phải chỉ là đọc kinh, không phải chỉ là giơ tay lên, nhưng mà còn phải biết hạ tay xuống, không phải chỉ ngửa mặt lên trời mà còn phải biết cúi đầu xuống. Ai là người cúi xuống thấp nhất? Ai là người ở cao nhất mà lại cúi xuống thấp nhất? Ai? Rõ. Ai là người ở tiếp tắp trên cao mà lại cúi xuống thấp nhất? Ai? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu từ trời cao, Kinh Thánh nói Ngài khước từ mọi vinh quang, phận là một vị Thiên Chúa, mà không dành cho mình lấy địa vị làm con Thiên Chúa, mà khước từ tất cả vinh quang ấy để hạ cố xuống làm người, hơn thế nữa sống như là một người tội lỗi, mặc dù người không có tội. Còn thấp đến mức độ là một tên tội nhân, một tên tử tù bị kết án trên thập giá ô nhục như thế này. Đấy, Chúa của chúng ta cao nhất mà lại hạ xuống thấp nhất. Còn mình dân là những người tội lỗi, những người thấp lè tè, thì lúc nào cũng đòi ngoi lên cao, lúc nào cũng đòi làm những việc cao cơ, lúc nào cũng đòi làm những việc lớn cơ, như là lúc nào cũng đòi làm những việc sạch sẽ cơ, như là lúc nào cũng đòi làm những việc mà nó phải là đạo đức cơ. Quét nhà có phải đạo đức không? Hả? Trả lời mạnh lên. Quét nhà có phải đạo đức không? Rửa nhà vệ sinh có phải là việc đạo đức không? Kê ghế cho anh em ngồi đàng hoàng có phải việc đạo đức không? Đó là những việc đạo đức nếu mình làm với lòng yêu mến. Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu nói thế này: nếu mà bạn nhặt một cọng rác thôi vì lòng yêu mến Chúa thì cũng có giá trị cứu được cả linh hồn, cũng có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: ta đánh giá việc làm của con không phải bởi thành quả công việc con làm, nhưng là bởi những hy sinh, những vất vả, những đau khổ và tình yêu con đặt vào khi làm công việc ấy. Dĩ nhiên, giơ tay đọc kinh với lượm rác, cái nào sướng cái nào khổ? Giơ tay đọc kinh cái nào sướng cái nào khổ? Giơ tay ngon hơn, tay sạch sướng không? Sướng. Còn thả tay xuống bằng lượm rác, khổ hay là sướng? Khổ. Dơ hay là sạch? Dơ. Mà cái người dơ tay bảo rằng là tôi dơ tay cầu kinh để mà tay tôi được sạch, xứng đáng trước mặt Chúa. Còn tôi mà cúi xuống lượm rác, tay tôi dơ, không xứng đáng cầu kinh trước mặt Chúa. Cái người tay sạch vì dơ lên, và người tay dơ vì nhặt rác, tay nào được Chúa nhận? Tay sạch tay dơ? Tay dơ tay sạch? Tay sạch tay dơ? Tay dơ tay sạch? À, anh chị em thấy, Chúa bảo ta không cần các con làm gì cho ta cả, nhưng một chén nước lã mà con làm cho anh em của con là con làm cho chính ta. Con nhặt một cọng rác cho người anh em của con là con làm cho chính ta. Cho nên đừng bao giờ mình nghĩ rằng tôi là người có học, tôi là người có tiền, tôi là người có địa vị, tôi là người có bằng cấp, tôi là người đi tu, là linh mục, tu sĩ, tôi phải làm chuyện lớn, còn chuyện nhỏ là chuyện của đứa nhỏ nó làm. Đúng hay sai? Trả lời, đúng hay sai? Sai hay đúng? À, hình ảnh một ông Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc mà ông ấy cũng xếp hàng như là các nhân viên khác, và ông cũng ăn cơm như là những nhân viên khác. Ông Tổng thống Hàn Quốc mới được đắc cử đó, một ông Tổng thống mà chả có tiền hô hậu ủng, chẳng có bảo vệ bảo viết gì, kèn cõi âm y, những xếp hàng vui vẻ, người ta ăn cơm 20 ngàn, tôi cũng ăn cơm phần 20 ngàn như những người khác. Anh chị em thấy không? Và ai? Đức Giáo Hoàng Francisco cũng cầm cái mâm xếp hàng đi lấy cơm như những nhân viên tòa thánh khác, không hơn không kém. Và ngài cũng ngồi vào bàn. Mới đầu ngài ngồi vào bàn thì nhân viên bắt đầu xếp cái bàn riêng cho Đức Giáo Hoàng ngồi. Chỗ này là của Đức Giáo Hoàng, phải ngồi đây. Dù là đứng xếp hàng lấy cơm nhưng mà về là Đức Giáo Hoàng phải ngồi vào cái bàn này mới xứng đáng. Đức Hoàng chẳng nói chẳng rằng, hôm nay xách cái cảm ơn cơm, cái đĩa cơm của mình đi ngồi bàn này, mai đi xếp hàng xong biết thấy họ sắp cho mình ngồi bàn này, xách ra ngồi cái bàn trong góc, mai lại ngồi cái bàn ở giữa, ngồi chỗ nào ngài cũng ngồi hết. Cho nên riết người ta bảo thôi, Đức Giáo Hoàng muốn ngồi đâu thì ngồi. Đức Giáo Hoàng bảo để tôi sống như một người bình thường đi, đừng bắt tôi là một người bất bình thường. Người bất bình thường mới ngồi chỗ riêng phải không? Thì nó bị mát đó, cho nó ngồi riêng chỗ đi. Hoặc là này nó bị HIV cho ngồi riêng thì sợ ô nhiễm, hay này nó bị bệnh truyền nhiễm thôi cho ngồi riêng. Đức Giáo Hoàng có bị bệnh truyền nhiễm không? Sao bắt ngồi riêng? À, anh chị em thấy không? Rồi ngày tôi sang gặp Đức Cha Đạt ở ngoài Bắc Ninh, gặp thầy Đức Cha, bảo tôi sống, tôi hôm đó tôi đến thăm chạy cùi Phật tặng quà cho ngài. Thì ngài cười cười bảo tôi chứ, không biết bà sơ cứ đòi vào phòng tôi quét phòng. Tôi nói là tay tôi đâu có què, đâu có bị liệt đâu mà không quét được cái phòng, mà phải nhờ tới sơ quét phòng cho tôi. Bảo thì sao Đức Cha, mà sao Đức Cha quét phòng? Bảo bộ tôi cụt tay hay tôi liệt hay sao mà tôi không quét được phòng mà phải. Bảo thì Đức Cha, mà sao Đức Cha quét? Bảo Đức Cha cũng là người chứ, Đức Cha cũng không biết quét phòng hay sao? Tôi chị em thấy ngài bảo, tôi bảo mấy sơ đi ra, tôi quét nhà của tôi, mấy sơ quét nhà các sơ, ai làm việc đó miễn sao làm cho sạch thì thôi, được không? Được không? Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Thì chúng ta thấy rằng là khi anh chị em mình đến đây, mình tập làm từ những việc nhỏ, làm từ những việc nhỏ. Và Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: các ngươi đừng tưởng ta đến để bãi bỏ lề luật hay các tiên tri. Không, ta không bãi bỏ mà ta kiện toàn, ta làm cho nó nên hoàn toàn hoàn hảo hơn. Ai giữ những điều nhỏ và dạy người ta giữ những điều nhỏ ấy thì là người lớn nhất trong nước trời. Còn ai không giữ và cũng bảo người ta không làm những chuyện nhỏ thì là người bé nhất trong nước trời. Chúng ta thấy Chúa luôn luôn là làm chuyện gọi là ngược đời. Ai mà làm chuyện nhỏ thì trở thành người lớn nhất trong nước trời. Ai mà thích làm chuyện lớn không thèm làm chuyện nhỏ thì lại là người nhỏ nhất trong nước trời. Hồi đó tôi đi tu, ngay vào thời đệ tử, cha bề trên của tôi, ông khó, khó lắm, mà tôi thấy cũng may mà nhờ ngài khó, thầy có khó trò mới lên người, đúng không? Ngay cả mẹ của tôi cũng vậy, khó lắm. Dù là tôi là một thằng con trai duy nhất trong gia đình, nhưng mà mẹ tôi luôn luôn nói, có năm có bảy thì tốt, có một mà vô duyên ta cũng vứt đi. Cho nên là nhà phải lúc nào cũng phải sạch, nghèo nhưng mà phải sạch, đói cho sạch, rách cho thơm. Cho nên bà cụ bắt tôi là phải làm từ những chuyện rất nhỏ, trong cái nhà vệ sinh, trong cái nhà bếp, quét xong bà vô bà coi lại, coi quét được như thế nào. Mấy cuốn tập bọc, dù là tập vở mình không có tiền mua tập đẹp, nhưng tập xấu mình phải bọc cho nó đàng hoàng, rồi ngăn nắp xếp gọn gàng đâu vào đó. Bà nói lấy con dao là phải chạy đến biết con dao nằm đâu lấy, lấy cái thước phải biết cái thước nó nằm đâu lấy, nó ngăn nắp trật tự. Dù là nhà rất nghèo, không có đồ đạc gì lắm, nhưng mà cái nào nó vào cái đó. Mà lấy xong cái chổi, bà bảo mày để cái chổi ở đâu, con để chỗ này, lại dựng ngược cái chổi lên, ai cho mày để cái chổi xuống, đúng không? Tôi thấy mấy bà ra quét cứ vậy cái chổi ra ném này, cha nó biết dựng cái chổi ngược cái lên. Tại vì bà bảo là mày quét nó nước nó ướt, mày mày cứ dựng xuống cái chổi nó gãy, đúng không? Phải dựng ngược lên, có đúng không bà? Bà đúng không? Mẹ tôi dạy đúng không? Đúng không? À, cho nên là có những người mà chúng ta thấy sao làm những cái chuyện mà nhỏ mà chúng lôi thôi lết thách, cái đồ hót rác cũng vậy, quét xong rồi vứt một chỗ cái chổi, xong vứt một chỗ, cha có bao giờ cho nó gọn gàng lại? Tại sao như vậy? À, thưa cha, này không phải nhà con, này là nhà cha cậy cha. Chúa thôi, tôi cũng bó tay luôn. Này có phải nhà tôi không? Này nhà ai? Nhà Chúa mà, đâu phải nhà tôi đâu. Tôi làm gì có nhà có cửa. Nhà của Chúa, mà anh chị em là con ai? Con Chúa thì giữ nhà ai? Con Chúa giữ nhà Chúa chứ không nhớ con Chúa giữ nhà Chúa. Vậy mà đến đây mà cũng không chịu quét, không chịu làm cho nó sạch sẽ, không chịu làm cho nó ngăn nắp gọn gàng, cứ là làm đâu là vứt đó, làm đâu vứt đó, chả ai quét chẳng ai dọn, sang như là một cái bãi rác như vậy thì sao mà chấp nhận được? Thưa anh chị em, người ta đến đây ta hành hương, người ta phải cảm thấy rằng đây là nơi thánh, mà nơi thánh thì nó phải sạch. Dù không sang, ta chẳng cần đá hoa cương, chẳng cần gỗ cẩm lai, chẳng cần gỗ cây mắc nhất bây giờ cả tỷ ấy, cây xoan xoan su xô xí gì đấy, cái gì xưa rồi, cây xưa rồi, chắc ông có xong biết thì chả cần cây xưa gì cả, kiếm cái gỗ mộc này thôi, nhưng mà lau cho nó sạch cái ghế ngồi đi anh chị em. Ngồi cái ghế bằng cái gỗ xưa đáng giá 1 tỷ, với cái gỗ mộc này đáng giá 10 ngàn, mà nó sạch, cái gỗ xưa ngồi mà nó bẩn, anh chị em chấp nhận ngồi ghế sang mà bẩn hay là thường mà sạch? Thường mà sạch vẫn còn hơn là xưa. Xưa mà gỗ cả tỷ mà bẩn như vậy thì anh làm cái gì có nghĩa lý giá trị gì đâu. Cho nên thưa anh chị em đến đây, mình cố gắng mình tập đi, tập làm những việc nhỏ. Chúa nói ai chu toàn những việc nhỏ thì ta mới giao cho những việc lớn. Người không trung thành trong những việc nhỏ, ai giao cho người việc lớn? Suốt đời chỉ làm tôi người ta mà thôi. Nhớ không? Nhớ không? Đừng nghĩ rằng là tôi phải làm việc lớn nữa. Bây giờ tôi hỏi anh chị em này, người quay phim với người được quay phim, ai quan trọng hơn ai? Ai quan trọng hơn ai? Ai quan trọng hơn ai? Người quay phim và người được quay phim, ai quan trọng hơn ai? Chẳng ai quan trọng hơn ai cả, mà ai cũng quan trọng hết. Tôi cứ diễn cho thật hay, hát cho thật hay, thằng kia nó không quay làm gì được không? Con thua gì không? Ăn thua gì không? Tôi đang là cười vậy, nó làm cho tối om đi, mặt tôi đen xì có ra gì không? Rồi tôi về tôi đánh phấn thật là trắng, thật là sáng, mà nó cứ để cái ống kính tôi om có ra gì không? Tôi đang cười vừa vừa, nó làm cho ống kính tuẹt ra cái miệng, he, có ra gì không? Vậy thì tôi nghĩ rằng tôi diễn đây, tôi phải là ca sĩ, tôi phải là sao đây tôi mới là ngon. Xin lỗi anh chị em, nhiều ca sĩ đã phải khóc dở chết dở vì cái tội chảnh. Mình tưởng mình là sao, vô hậu trường bắt người phục vụ phải mở âm thanh cái này, phải mở micro thế này, phải thế này thế kia. Nó chả nói năng gì cả, đang hát vừa mới anh ơi tắt luôn vì nó tắt micro đi làm gì nó. Làm gì nó. Nó bảo thì trục trặc kỹ thuật, mà lúc nào có thể trục trặc kỹ thuật phải không? Hoặc là hát nhép, mà bảo mình phải mở đúng cho tao nha, tao nhép cho nó đúng nha. Ừ, hát nhép đi. Anh sẽ vì em làm thơ tình. Nên nó tắt đi rồi mà miệng không biết cứ vậy nhép à, sẽ mày cái. Người ta bảo đúng lòi cho tội nhép ra rồi. Thằng kia nó tắt máy rồi mà bố mày cứ nhép. Thì ta thấy rõ ràng là đừng tưởng rằng người làm những việc nhỏ mà không quan trọng. Cũng đừng tưởng rằng ta làm việc lớn mới là quan trọng. Nếu mà người quay phim cũng chảnh bảo ta không quay thì làm cái gì mà hay được. Thì anh cứ quay đi, tôi không diễn anh quay ai. Quay ai ông kia? Nghĩa ông quay đất quay trời. Thế không? Cho nên đừng ai cho mình là quan trọng nhất, và cũng đừng ai cho mình là người bất khả thay, không thể thay được. Tất cả chúng ta đều lệ thuộc vào nhau, tất cả chúng ta đều sống nhờ nhau, tất cả chúng ta đều cần có nhau. Ngày sau soi đá cũng cần có nhau, sỏi đá mà cần có nhau huống chi con người. Cho nên anh chị em đến đây, chúng tôi rất cần anh chị em mỗi người một tay phục vụ cho nhà của Chúa, vì chúng ta là con cái của Chúa, chịu khó làm những việc nhỏ thôi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Người thì nhặt rác, người thì xếp ghế, người thì kê ghế, người thì lau ghế, người thì lau bàn. Mỗi người một việc làm đi thưa anh chị em. Rồi chúng tôi những người đi tu, linh mục tu sĩ cũng phải làm gương cho anh chị em trong việc đó. Không phải bảo rằng là tôi linh mục tôi phải lo giảng, tôi phải lo làm lễ, còn cái việc mở cửa, việc lau nhà là việc của giáo dân, đúng không? Đúng không? Thì anh cứ làm lễ đi, chiều không có giáo dân nào đến làm lễ cho ai hả? Cứ làm lễ đi, chiều tôi không mở cửa, ai mở cửa cho mà làm? Thấy không? Chị em thấy không ạ? Đừng bảo rằng tôi là linh mục, tôi là tu sĩ thì tôi phải làm những việc trên cung thánh kia, còn quét sân quét rác là chuyện của giáo dân. Không. Thưa anh chị em, người giáo dân người ta đến, người ta sẽ nhìn thấy hình ảnh một linh mục, một tu sĩ mà đồng hành với người dân, cùng quét rác, cùng làm vệ sinh, cùng chia vui sẻ buồn với người dân. Đó là cái lời rao giảng hùng hồn nhất và giá trị nhất. Còn nếu mà nói cho hay, nếu mà nói cho giỏi mà không động tay, không động chân, thưa anh chị em chỉ bảo biết rồi, khổ lắm. Nói mãi mở miệng là nói mà có chịu làm đâu. Thưa anh chị em, Chúa bảo là ai dạy người ta, ai làm và dạy người ta làm những việc nhỏ thì tự là người lớn nhất trong nước trời. Anh chị em có muốn làm người lớn nhất trong nước trời không? Muốn không? Đâu, ai muốn làm người lớn nhất nước trời giơ tay. Ôi hay, sợ rồi à? Tôi hỏi lại này nhá. bắt đầu hoảng loạn rồi, không còn phân biệt cái nào lớn cái nào nhỏ. Chúa nói nghe rõ lời Chúa rồi mà trả lời, nghe không rõ hiểu không đúng rồi chả biết đâu là đúng là sai. Chúa nói ai giữ và dạy người ta giữ những điều nhỏ nhất, tức là ai làm và dạy người ta làm những điều nhỏ nhất thì là người lớn nhất trong nước trời. Còn ai không làm những điều nhỏ và cũng chỉ bảo người ta không làm những điều nhỏ thì là kẻ rốt nhất trong nước trời. Vậy anh chị em muốn làm người lớn nhất trong nước trời hay người rốt nhất trong nước trời? Ai muốn làm người lớn nhất giơ tay. Làm người lớn nhất trong nước trời không phải là kiêu ngạo. Đừng có nghĩ là kiêu ngạo, không phải là người lớn nhất trong trời. Tao lớn nhất nước trời đây, thằng nào làm gì tao không phải. Nào, ai muốn làm người lớn nhất trong trời? Ai muốn vào nước trời giơ tay. Vào nước trời, trong nước trời thì là chỗ lớn nhất, chỗ nhỏ nhất cũng là nước trời. Chúa nói vậy thôi, chứ không phải trong nước trời mà còn có chỗ lớn nhất, chỗ nhỏ nhất. Ý của Chúa là làm việc nhỏ thì vào chỗ lớn, chỗ cao, để cho mình có một cái sự so sánh, thấy rằng là đừng coi thường việc nhỏ. Ta bảo là lỗ nhỏ đắm tàu, nhớ không? Cái tàu đang chạy, thưa ông thuyền trưởng, có một cái lỗ nhỏ ở cái thuyền. Ôi, chuyện nhỏ, cái lỗ ăn thua gì. Thưa ông thuyền trưởng, cái lỗ nó bắt đầu nó to lên tí. Ôi, to ăn thua gì. Thưa ông thuyền trưởng, nó bắt đầu nó to hơn rồi. Ôi, ăn thua gì. Chuyện nhỏ nó khi nào nó ấy thì ta tính. Thưa ông thuyền trưởng, nước đã ập vào gần hết thuyền rồi. Lê, cứu, 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 cứu. Không kịp nữa rồi. Lỗ nhỏ đắm tàu. Và các thánh là ai? Thánh là người làm những việc nhỏ, chu toàn bổn phận của mình trong những việc nhỏ nhất. Thánh là như vậy, chứ không phải thánh là người làm được những chuyện lớn nhất. Không có. Thánh Faustina có làm gì chuyện lớn nhất không? Không. Thánh Faustina, anh chị em nhìn, nhìn lên, nhìn Thánh Faustina đẹp không? Xinh không? Trẻ không? Sinh trẻ đẹp chết mới có 33 tuổi. Nhưng trong nhà dòng, cô ấy là người bét nhất trong nhà dòng. Cô ấy đi tu mà học mới tới cấp mấy? Cấp mấy? Làm gì cấp 3? Lớp 3 chứ phải cấp 3. Mới nói cấp mấy ra lo cơ cấp 3. Chỉ học tới lớp 3 trường làng thôi. Cho nên xin vào đi tu, nhà dòng bảo cái con này nó yếu ớt thế này mà học hành tới lớp 3 thế này tu tác gì được. Đi xin biết bao nhiêu nơi cũng không được. Cuối cùng là đi vào một cái nhà dòng, bà bề trên nói là con vào con hỏi chủ nhà có nhận không. Thì Faustina biết rằng bà bề trên là trên hết, mà báo còn bảo là phải hỏi chủ nhà có chịu không. Faustina chạy vào với Chúa Giêsu Thánh Thể, lạy Chúa con muốn đi tu, Chúa có cho con không? Được. Faustina ra bảo với bà bề trên, thưa mẹ bề trên, chủ nhà đồng ý rồi. Được, nếu chủ nhà đồng ý thì ta cũng đồng ý. Và Faustina được nhận với điều kiện là một nữ tu cấp bậc 2 chứ không phải là bậc 1. Bậc 2 tức là chỉ làm những việc tầm thường, những việc tay chân, gọi là trợ sĩ mà thôi. Không phải là đánh đàn hay là tập giao, đánh nhịp hay là dạy giao lý hay là cho rước lễ. Không, Faustina không được làm những việc đó. Ngay cả cái việc mà đi giúp lễ, cầm cái chuông đi lắc mà không được. Người ta coi thường những người trợ sĩ, coi thường những tu sĩ bậc hai như vậy. Việc của Faustina là gì? Làm bếp. Việc của Faustina là coi cổng, là lau dọn, là lau chùi cho heo ăn, vân vân và vân vân. Làm nhà vệ sinh, rửa nhà vệ sinh, những việc rất tầm thường. Faustina làm những việc rất tầm thường ấy một cách phi thường. Một cách phi thường không phải nghĩa là tao cứ cố gắng tao làm việc nhỏ đi, mai mốt tao vào nước trời tao lớn hơn mày. Đó có phải là làm việc phi thường không? Có không? Hay là làm việc nhỏ mà càm ràm, bề trên gì mà ác độc, bề trên gì mà bất công, bắt người ta làm cái việc nhỏ nhỏ, bắt người ta làm việc vất vả, còn cho cái bà sơ kia đó đánh đàn, cho bà sơ kia yếu lý, nó có hay ho gì đâu. Có phải là việc phi thường không? Không. Không càm ràm, không kêu ca, không trách móc, cũng không có mặc cảm tự tôn. Ta làm việc nhỏ để mốt ta làm về ta được nước lớn nhất trong nước trời. Có không? Không. Vậy cũng không được. Faustina làm với lòng yêu mến đặt ở trong đó, chu toàn bổn phận một cách vui vẻ với lòng yêu mến, thế thôi. Còn vào nước trời hay là cao hay thấp không cần biết, chỉ cần biết rằng Chúa giao cho con công việc này thì con làm công việc đó, vậy là đủ rồi. Anh chị em cứ làm chọn, làm cha cho ra cha, làm chồng cho ra chồng, làm vợ cho ra vợ, làm mẹ cho ra mẹ, làm con cho ra con, cứ chu toàn bổn phận của mình hàng ngày trong đời sống gia đình, hoặc trong đời sống cộng đoàn của những tu sĩ hay đời sống của linh mục. Những việc bình thường có khi là tầm thường nữa, mình làm với tất cả lòng hăng say, làm với tất cả lòng yêu mến, làm với tất cả tâm tình của mình trong đó. Chúa bảo ta đánh giá công việc của con không phải bởi thành quả, nhưng bởi hy sinh vất vả và tình yêu con đặt vào trong đó. Được chưa? Rõ chưa? Rõ chưa? Vậy thì bây giờ ai muốn vào nước trời ngồi chỗ lớn cao nhất giơ tay. Lại cũng không dám giơ tay, không có hiểu gì cả. Chúa nói là người làm việc nhỏ nhất thì vào chỗ lớn nhất. Vậy thì ai muốn vào chỗ lớn nhất giơ tay. Và ai muốn làm chỗ lớn nhất thì phải làm việc nhỏ nhất. Vậy ai muốn làm việc nhỏ nhất giơ hai tay. Ai muốn làm việc nhỏ nhất giơ hai tay. Khi mình làm việc nhỏ nhất tức là mình được vào chỗ lớn nhất trong nước trời. Giơ tay lên, với giờ đã mỏi rồi. Giơ lên, giơ cao lên, mạnh giơ cao lên. Rồi, nhỏ bé thôi, lại bỏ. Mới hy sinh tí, tôi thử tí mà mới tí là bỏ xong rồi. Cứ thử giơ coi nào. Giơ đến hết bài giảng coi nào. Được chưa? Nhỏ bé thôi, nhỏ. Giơ lên. Đó, cứ như vậy đó thưa anh chị em. Nhỏ bé mà tình con trong khối tình người. Nhỏ bé nhưng mà lòng thương xót của con trong biển đại dương lòng thương xót của Chúa. Nào, bây giờ những ai muốn làm công việc nhỏ bé là lên nói cho người khác biết rằng Chúa đã thương mình như thế nào. Mặc dù mình tội lỗi, mặc dù mình yếu đuối, mặc dù mình không xứng đáng, nhưng Chúa đã ban cho mình những cái ơn lớn. Mình là người bé mà nhận được ơn lớn. Thì lên đây chia sẻ cho mọi người. Con ạ, rồi mời con. Con lên đây. Rồi, con bé hay là con lớn?
Con bé ạ.
Bé mấy tuổi rồi bé?
Con 20 tuổi thưa cha.
Bao nhiêu?
20 ạ.
Rồi, về cho một cô bé 20 tuổi mà trong tay thưa anh chị em. Rồi, cô bé 20 được cái ơn gì nói to cho mọi người nghe con.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con cưới được hơn 2 năm rồi mà chưa có em bé.
To lên.
Thì
cưới được 2 năm mà chưa có em bé, phải không? Rồi, rồi sao nữa?
Thì con ở ngoài Bắc vào đây ạ. Hai vợ chồng con thì đi tàu, còn con ở nhà nhưng mãi chưa có em bé xong. Đã thôi vào đây rồi, hai vợ chồng gần nhau rồi, đến chú cha nong cầu nguyện. Đi được vào đây đi được 1 tháng 4 lần rồi thì có em bé.
Đơn giản vậy thôi. Cưới nhau 2 năm mà không có em bé. Rồi thôi đi vào đây cầu nguyện. Đi 1 tháng được 4 lần thì có em bé. Em bé được mấy tháng rồi?
Được 2 tháng ạ.
Được 2 tháng rồi. Rồi con tên là gì?
Con tên là Maria Nguyễn Thị Mai Anh ạ.
Gì?
Con là Maria Nguyễn Thị Mai Anh ạ.
Nguyễn Thị Mai Anh. Rồi con là làm về cái gì? Sao con biết đến lòng thương xót Chúa? Sao con biết đến giáo điểm tin mừng nào mà con lặn lội vào đây tới 4 lần?
Bà ngoại của chồng con nói bà đi rồi nên bà bảo vào ạ.
Bà ngoại của chồng con nói về bà nội của con hả hay sao?
Bà ngoại của chồng con ấy ạ, là đằng ngoại. Bảo con vào đây khấn lòng thương xót Chúa, bà đi nhiều bà thấy rồi. À. Nhưng rồi hai vợ chồng con vào.
Ừ. Nên chồng con có đi không?
Có ạ.
Gọi anh lên đây. Anh ơi. Gọi.
Anh nghe lên đây. Anh nghe lên đây ạ.
Đây à? Phải về áo đen hay không? Phải không? Áo đen hay áo đỏ hay áo trắng? Ông nào?
Áo đỏ.
Rồi áo đỏ. Rồi.
Bọn con đi ở quê thì cứ thấy ai bảo đi uống thuốc nào thì uống thuốc đấy mà uống tiết là rối loạn trong người mà anh có. Còn chồng con thì bị yếu, đi khám bác sĩ bảo phải chữa trị trong vài 3-4 tháng thì mới thay đổi đến nội tiết trong người thì mới có. Nhưng mà vừa đi khám về được 1 tuần cái con luôn.
Con luôn. Vừa đi về 1 tuần thì con luôn. Rồi con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con Vinh Sơn Lâm Đức Thành ạ. Con hôm nay con 26 tuổi ạ.
Còn vợ con tên gì?
Vợ con là Nguyễn Maria Nguyễn Thị Mai Anh ạ.
Rồi cảm giác của con khi mà biết tin là có em bé, cảm giác của chúng con như thế nào?
Con mừng lắm ạ. Con tạ ơn Chúa, đúng lời cầu nguyện chúng con, Chúa đã cảm nhận lời cầu nguyện của chúng con ạ.
Rồi, cho tặng cho hai vợ chồng chúng con nhé, đi về một tấm ảnh lòng Chúa thương xót, rồi hai người đọc chung một bộ sách hai cuốn, những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa tập 1 và tập 2. Đây là những lá thư không gửi mà chúng tôi viết trong thời gian 3 năm. Trong thời gian đó mình không có làm được chuyện gì lớn. Trước đó tôi làm những chuyện mình nghĩ là lớn, làm mà đi dạy học, rồi đi làm MC cho những đại hội, rồi đi tổ chức những chương trình lớn ở giáo phận, rồi thì đi sang nước ngoài, rồi đi đủ thứ chuyện thế này thế khác. Mình nghĩ rằng mình phải làm những chuyện lớn, nhưng mà Chúa lột sạch, Chúa vứt hết, Chúa bỏ hết tất cả những cái hào quang của bên ngoài để cho mình không còn gì cả, và ngồi đó mà làm những chuyện rất nhỏ, là cắm cúi mà viết trên cái đầu gối của mình, viết bằng đầu gối của mình, quỳ cầu nguyện, mồ hôi, nước mắt, máu chảy ra để mà viết những lá thư không gửi lòng thương xót trong suốt thời gian 3 năm gian khổ. Làm những chuyện nhỏ đấy, viết từng chữ, đọc từng câu, nắn nót lại, sửa đi, sửa lại, sửa tới, sửa lui, những việc rất nhỏ ấy. Và cũng nghĩ rằng viết thôi, để đấy thôi, chứ bao giờ mà mình gửi đi đâu được. Gửi Đức Mẹ, gửi các thánh, gửi các Đức Giáo Hoàng, gửi làm sao? Gửi cho Lucifer thì gửi thế nào? Gửi cho các thiên thần thì gửi làm sao? Trong đó có gửi cho các bạn trẻ này. Thôi cứ viết để đấy. Nhưng mà rồi từ cái việc nhỏ ấy gom lại thành những lá thư không gửi lòng thương xót, hôm nay gửi tặng cho chúng con, những người lên làm chứng về đọc những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa nha. Chúa chúc lành cho chúng con.
Cảm ơn cha. Cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn ạ.
Rồi chúng con có mấy 500 bài giảng chưa?
Chưa ạ.
Chưa có luôn. Rồi cho tặng cho một cái, để nếu mà đầy cái này mới là chuyện quan trọng. Thì gọi là thai giáo, là giáo dục đứa bé còn trong thai. Đứa bé trong bụng của con không phải là nó chưa biết gì, nó biết hết, nó cảm nhận hết từ người mẹ. Mẹ vui thì nó cũng vui, mẹ buồn nó cũng buồn, mẹ đau nó cũng đau, mẹ hát cải lương nó cũng hát cải lương, mẹ mà chửi thề nó cũng chửi thề, nó quen tiếng mẹ chửi thề, nó quen tiếng bố mẹ cãi nhau. Lớn lên đừng trách nó chửi lại mẹ, chửi lại bố, vì đã dạy nó từ trong thai. Tôi gọi là giáo dục từ trong thai, thai giáo. Vậy thì những tiếng ẩu ơ, những tiếng ru con, đó là những tiếng mà làm cho đứa bé nó lớn lên như dầu cầu giang đông đinh. Những tiếng mà à ơi vân vân ru con ấy. Thì bây giờ con không biết ru con, con lấy cái máy 500 bài giảng lòng thương xót này, con nghe và cho con của con nó nghe từ trong bụng. Nhớ không? Nhớ nha. Nghe từ trong bụng và lớn lên nó nghe quen những bài giảng lòng thương xót. Có khi mà hôm nào mà con không mở mà con thấy nó đập đập là biết là con không mở. Thấy không? Hôm nào mà thay mà nó đập đập là biết rằng mẹ ơi mở cho con nghe giảng lòng thương xót Chúa. Nhớ không con?
Dạ,
thế nha. Chúa chúc lành cho chúng con nha.
Dạ vâng, con cảm ơn.
Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn ạ.
Rồi chúng con đã về bình an. Rồi anh bạn nhỏ bé kia lên đây. Anh bạn nhỏ bé đi cạnh cái người ông đàn ông to lớn. Chúng ta thấy hai hình ảnh ngược nhau không? Một người thì rất nhỏ bé, một người thì rất to lớn. Con tên là gì?
Con tên là Giuse Lý Minh Quang.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 15 tuổi.
15 tuổi. Còn ông tên là gì? Ông bao nhiêu?
Thưa cha, con là Gia An Nguyễn Xuân Nhân, năm nay 65 tuổi.
Bên 15, bên 65, bên nhỏ, bên to, bên bé, bên lớn. Rồi, bây giờ người lớn với người to, người bé với người nhỏ, ai là người nói trước?
Rồi. Con nói trước.
Con nói trước, rồi.
Dạ vâng. Là kính thưa cha.
Con đứng đây dùm cho.
Và kính thưa
con bà. Từ. Rồi, như vậy. Rồi, ấp đứng đây. Rồi.
Trước là có cái lời xin...
Đúng rồi. Ông làm chứng.
Con là người làm chứng. Đây là cháu ruột của con. Từ ngày cháu đẻ ra đến giờ là tóc cháu không có mọc. À, cháu là đội quân giúp lễ trong nhà thờ. Đến khi mà cháu thấy đầu nó trọc như vậy là cháu chưa nuôi, cháu sổ. À, thì một thời gian đã đưa đến là bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều lần và tốn khoảng hết khoảng cơ 50-60 triệu, nhưng bác sĩ đều là không chữa cho cháu mọc được hoặc cái tóc. Nhưng mà thực tế ra bây giờ công đoàn nhìn cháu, tướng của cháu giống như là một tay cơ bồi, cạo tóc chỗ có chỗ không. Đó, nếu như người ta không biết là người ta tưởng cháu là một tay cơ bồi, nhưng mà sự thật ra không phải, đó là bệnh của cháu. Cách đây 2 tháng má cháu đưa xuống giáo điểm tin mừng và được cha đặt tay lên trên đầu cháu. Về 2 tháng trời tóc của cháu tự nhiên mọc, đã mọc là đến là như thế này, còn cái chỗ này không mọc. Con thường nó chơi chỗ này là cha Long cắt tay chưa đến, thỉnh thử đó, tóc chưa mọc. Và kính thưa cha, cháu còn một cái bệnh xoan rất nặng, tức là cháu hay chảy nước mũi ra máu và khạc ho ra máu. Con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu.
Rồi con cái bệnh mà rụng tóc của con nó như thế nào, con kể cho mọi người nghe là tóc của sao nó cứ rụng như thế nào.
Dạ thưa cha, là mỗi lần là con đi tắm là con cứ tắm mà con thấy cái ra là tóc rụng hết.
Con thấy đái ra là tóc rụng hay gì?
Gãi.
Gãi thì tưởng mỗi lần mày đái thì tóc có rụng. Gãi chứ mày gãi phải không? Rồi gãi rồi sao nữa?
Con thấy tóc nó rụng rồi, con kêu mà đưa con đi xuống Sài Gòn khám mà bác sĩ kêu là không có khả năng mọc được ạ. Xong rồi con với nghe một người ta kêu là ở dưới đây có cha cầu nguyện làm Chúa thương xót, thế con với con với đưa con vô xuống đây để xin cha cầu nguyện cho con. Và con, 2 tháng trước con với mẹ con xuống đây để
cầu nguyện
mà cha đặt tay lên đầu mà con thấy thì về nhà con gội đầu con thấy tóc nó mọc ra.
Thì vì con gái thì nó có rụng đúng không?
Dạ không ạ.
Gái coi.
Dạ không.
Gái coi. Rồi cái cảm giác của con khi mà thấy rằng tóc trên đầu mình đã mọc lên như vậy thì con thấy vui không, thấy như thế nào?
Dạ con thấy rất vui ạ.
Để con có tin rằng chính Chúa đã làm điều đó cho con không?
Con tin ạ.
Đây, cho tặng cho hai bác cháu những món quà của lòng thương xót Chúa ấy, nha. Đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi cho tặng cho con nha. Con chịu khó con đọc đi, những người trẻ ngày hôm nay chịu khó đọc sách. Chứ còn dùng thời giờ mà chơi game với lại lướt web nhiều thì chết nha. Nếu mà con lướt web ấy, thì con lướt vào cái web tín thác.net, được chưa? Nếu mà chơi game thì con vô cái game mà là giáo điểm tin mừng, con đánh cái game giáo điểm tin mừng, rồi chưa? Rồi nếu mà muốn mà coi trực tiếp bài giảng á, như là bây giờ con đang làm chứng ở đây mà bạn của con nó ở nhà đó, con nói với nó là ê mày đi mày mở Facebook tín thác.net, tao đang ở trên này. Thế là bạn con dù bất cứ phương trời nào trên hành tinh này mà có Facebook mở tín thác.net đều thấy nghe con đang làm chứng. Như vậy những cái việc nhỏ bé đó, việc làm chứng của con chỉ là một việc nhỏ thôi, nhưng mà nó rất lớn, là vì những anh chị em đang mất lòng tin, những bạn trẻ đang bỏ Chúa, họ được ơn họ quay trở về khi thấy rằng có những người trẻ họ đã được ơn như vậy. Có những người thất tình cạo đầu đi tu, thất tình cạo chọc đầu, thất chí cạo chọc đầu, còn con là không muốn cạo chọc đầu mà đầu nó vẫn chọc. Chúa lại dựng nên con có tóc, cái răng, cái tóc là vóc con người. Hallelujah. Rồi bây giờ tặng cho ông cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông. Nhà con lại có chuỗi nữa rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho hai bác cháu nha, về bình an con. Hallelujah. Nhỏ bé thôi. Rồi, xin mời chị lên đây. Nhỏ bé thôi. Rồi, con được ơn gì con chị, quay xuống. Rồi, tôi chia sẻ cho mọi người.
Con chào cha và cộng đoàn. hôm nay con sẽ lên để làm chứng cho Chúa là ba ơn. Một ơn là riêng cho con, một ơn cho ông xui con, và một ơn cho cháu con. Thì ơn thứ nhất là riêng cho con. Thì hồi xưa đó là con có đi dưới Chi Hòa với cha, với lại đi viện sĩ với cha biết rồi. Thì con bệnh nặng lắm, con bị xuất huyết bao tử. Ở bao tử con có hai vết thương mà nó xuất huyết bao tử như vậy thì nó ra gần hết máu rồi, mà con bây giờ chỉ còn nằm bất động thôi. Em con phải bế con đi cấp cứu, mà nhờ cái bà đối diện đó, bà là một người bỏ Chúa rồi, mà bà bảo tao bỏ Chúa rồi nhưng mà lòng tao cũng còn. Thế này cha, bà bế thuê taxi đưa con đi cấp cứu, vì gọi xe cấp cứu không kịp nữa thì bế con vô bệnh viện. Thì vào bệnh viện cấp cứu cho con liền. Thì bác sĩ nói là máu huyết của một người là 4.5 lít, mà của con còn có 1.9 lít thôi. Nếu đưa chậm tí nữa thì không còn sống. Thì họ xúc ruột cho con và vô máu cho con. Đó là điểm thứ nhất. Rồi khi họ khám bệnh tổng quát cho con thì nó lại có cái bệnh nữa là con bị thần kinh tọa, chân không đi được đâu. Đi chừng 4-5 căn nhà phải ngồi xuống, nó kêu cho cái cục cái ở đằng sau lưng phải ngồi xuống. Đó rồi nó dư iốt, hạt kali, rồi biếu độc nữa. Biếu độc thì bác sĩ nói cho ông thuốc cho nó thu gọn, rồi bữa nào bác sĩ mổ. Nhưng mà trong một buổi cầu nguyện thì khi đó cha đặt tay cho con trong một buổi cầu nguyện. Trước là con không quỳ được, đứng vậy thôi, nhưng mà đứng không vững lắm đâu, còn ngồi thì nó ngay ngồi thỉnh thoảng phải đứng lên một chút. Cái thì trong cái giờ con đang cầu nguyện lòng thương xót thì từ 3 giờ chiều cho tới tối khoảng 8 giờ thì tự nhiên có một cái luồng sinh lực bơm vào trái tim con. Con bị thiếu máu ở tim đó. Một ngày con phải uống 6 viên trợ tim thì mới ngồi dậy đi làm được, nhưng vẫn phải ngồi dậy đi làm vì chồng con mất rồi, mất 20 năm rồi. Đó. Mà rồi bác sĩ khám ra nữa thì thần kinh tọa, thiếu máu ở tim, có biếu độc. Để bác sĩ cho uống thuốc nó thu lại để bác sĩ sẽ mổ cho con. Nhưng mà trong cái giờ cầu nguyện đấy tự nhiên có một cái luồng sinh lực bơm vào trái tim con, vì lúc đó con gần xỉu xuống rồi. Đó. Thì từ đó là con được khỏi. Mà khi con khỏi rồi thì Chúa cho con là ăn được. Chứ còn trước đó là con chỉ có uống sữa với lại ăn cháo xay thôi. 10 năm ăn cháo xay với uống sữa. 10 năm.
Bây giờ
thì cho con ăn cơm rồi.
Rồi, ơn thứ hai.
Rồi con bị rách ruột nữa.
Gì?
Rách ruột. Tại vì lần thứ hai con bị rách ruột thì bác sĩ tưởng là cái bao tử con bị lạ. Thì ông nội soi bao tử và đau lắm chứ không được. Xong đến lúc về xong nội soi đến ruột để với rách ở ruột. Đó. Thì cũng con cũng cầu xin lòng thương xót của Chúa chữa con. Và chữa cho con không có phải đi khám bệnh lại nữa. Còn cái thiếu máu ở tim là một ngày con phải uống 6 viên thuốc trợ tim. Không có 6 viên thuốc trợ tim là con không ngồi lại được. Nhưng vẫn đi làm. Đó là Chúa chữa con. Đó là cái ơn thứ nhất, là Chúa chữa con này, xuất huyết bao tử này, rách ruột này, thần kinh tọa này, dư iốt này, hạ kali này, biếu độc này, huyết áp cao. Huyết áp con có khi lên 24/17. Mà Chúa chữa con biết Chúa chữa con mà chữa một cách kỳ diệu, mà giống như có ai bơm vào trái tim con vậy. Từ đó con không có uống một viên thuốc trợ tim nào nữa. Bây giờ con chỉ uống một viên thuốc huyết áp thôi, vì con sợ lắm, sợ nó đột quỵ lắm. Đó là Chúa chữa con. Đó, thì con làm chứng với cộng đoàn là như vậy.
Ơn thứ hai cho ông xui của con.
Ông xui của con thì cách đây một tháng thì tự nhiên đưa đi cấp cứu. Thì trước đây ông bị ho 2-3 năm rồi mà cứ ho thôi. Cái này đưa đi cấp cứu vào bệnh viện 115. Thì khi bác sĩ khám bệnh xong thì nói là ông bị ung thư phổi. Thì ông buồn lắm, mà các con cũng rất là buồn. Buồn lắm, con rể con thì nó nói là con buồn lắm mẹ, nhưng mà thôi thì cũng được, ông gần 80 rồi, giờ biết làm sao. Thì con mới bảo nó vậy, mày cứ điện lên cho cha. Thế thì nó điện lên cho cha để cha có trả lời. Thế rồi bác sĩ chữa cho ông làm sao mà có chừng 10 ngày hơn một tuần thôi thì ông đứng lên được, ông đi được. Và cách đây một tuần thì chính con đang sửa soạn đến thăm ông ấy thì ông lại đến thăm con.
Rồi, ơn thứ ba cho đứa cháu của con.
Đứa cháu của con thì như thế này. Cháu của con là nó bị dị ứng giấc ngủ, không ngủ được. Cho nên nó không ngủ được thì nó không chịu ăn. Thì đi bác sĩ nói là nó dị ứng giấc ngủ thì cho nó là một tuần là 5.000 mà 7 viên thuốc. Đi có bảo hiểm đó thì có 5.000 7 viên thuốc thôi. Mà 2-3 ngày thì nó không chịu uống thuốc mà nó không chịu ăn nữa. Thì bố mẹ nó sợ quá, gọi ngay một cái xe cấp cứu, cái 4 người nữa vào trói giật cái chị nó vào, đưa nó đi vào. Bác sĩ đâu biết gì, tưởng là nó đau bệnh trầm cảm hay bệnh gì rất nặng, chích luôn cho 3 mũi thuốc thật kịch độc. Mà chích xong thì cái giờ đó thì con đang đi cầu nguyện, con không có nhà. Đến khi con về nhà con hoảng lên, con vô bệnh viện để con thăm cháu. Con nói bác sĩ làm sao rồi, cháu tôi chỉ không có uống thuốc mà viên thuốc chỉ có 5.000 mà 7 viên thôi, và cháu tôi không có ăn cơm. Thì nó bảo vậy này, con nằm đúng thôi mà tại sao trói con vào đưa đi. Bác sĩ bảo chết rồi, tôi chích 3 mũi thuốc cực độc, kích thuốc phản kháng cực độc, thôi bây giờ đưa nó đi chỗ khác. Thế là lập tức đưa đi sang bệnh viện, cái gì đó, bệnh viện gì nhiệt đới, đưa sang đó được một ngày thì nó, người ta đến mà người ta giữ cho nó nằm xuống nó không chịu. Mười người nó cũng khỏe, nó cũng không chịu thua. Thế xong người ta sợ quá đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy. Khi mà đưa về bệnh viện Chợ Rẫy thì thôi bây giờ con phải đi theo, không có để cho bố nó được, không biết gì. Đi theo thì con đứng từ tối cho tới 7 giờ sáng. Bác sĩ tính là không có nhận. Thế xong rồi đến 7 giờ sáng bác sĩ nói thôi bây giờ tôi cho nó vào phòng cấp cứu đặc biệt đi. Đấy thì đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt. Thì ở 2 ngày. Ngày thứ hai thì con quỳ gối đọc lòng thương xót Chúa. Con quỳ gối đêm, có 2 bà cháu thôi. Rồi con có người ta cho một chút nước Đức Mẹ Nội Đức á. Nó uống rồi nó hỏi bà ấy còn nữa không. Cái rồi nó có tâm sự nói với con những cái câu chuyện mà nó ngay trước giờ không có bao giờ nói như vậy. Cái tự nhiên rồi là nó tỉnh. Tỉnh thì con bảo vậy bây giờ con có chịu uống thuốc không? Thì bác sĩ mới cho con về. Nên nó nói con chịu uống. Cái rồi ngày hôm sau thì bác sĩ cho nó về. Đó, thì rồi nó chưa có xong đó đâu. Cái sau đó đưa đi, bác sĩ nói đừng có đưa đi đâu khám nữa. Nếu mà đưa đi thì đưa trạm y tế thường, đừng có đưa bệnh viện nữa. Nhưng mà sau đó thì cháu nó làm sao, nó cứ nói vớ nó vẩn, nó cứ nói thôi. Thì đưa vô bệnh viện là bệnh viện của ung bướu của con nít ấy, thì họ bảo nó có một cái hạch nhỏ bằng này ở đây, nhưng mà nó ác tính, phải chữa. Thế là bác sĩ là phải vô thuốc cho cháu. Mà kể như là nó được thoát chết mà nó lại có một cái cục đó. Tại vì các bác sĩ nói là cái chết của cháu chỉ trong đường tơ kẽ tóc thôi. Chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Cứ cho nó cứ đuổi đi bệnh viện này, đuổi đi bệnh viện kia, tới 3 bệnh viện con bảo vệ xong để ở lại. Thì họ bảo vậy này, tôi cứu cháu bà, có để lại thì nó chết. Thì nói nó chết thì còn sợ lắm. Đó. Thì thưa cha, bây giờ thì cháu được Chúa chữa khỏe, được thỉnh thoảng con có điện lên cha đó, thì nó cứ bị có cái tiếng nói ở trong tai ấy. Nó nói như này nè, đi xuống hỏa ngục đi, đi xuống hỏa ngục đi. Con bảo không, tao có Thiên Chúa, Chúa ở với bà, không có hỏa ngục nào làm được hết.
Nay con tên là gì, con bao nhiêu tuổi?
Con là tên đầy đủ là Đinh Thị Ngọc Oanh, nhưng mà thường thường người ta gọi là chị Ngọc. Đó, con 72 tuổi.
Đang ở đâu?
Con ở Bùi Pháp. Con ở Bùi Pháp.
Thưa anh chị em, một người 72 tuổi đang ở trước mặt chúng ta, một người mà không đi được, không đứng được, một người mà mang biết bao nhiêu căn bệnh mà hôm nay đang ở trước chúng ta làm chứng là ông xui của mình và đứa cháu của mình đã được Chúa cứu như thế nào. Hallelujah. Đây, chơi gửi tặng con một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa, tập 1 và tập 2. Xin Chúa chúc lành cho con.
Tạ ơn Chúa, tạ ơn cha. Đấy mà xin cha cùng nguyện tiếp.
Rồi, xin mời. Mời anh.
Dạ, con chào cha và chào tất cả công đoàn. Con là Bùi Tiến Dũng, hiện nay con đang ở Tân Phú, Đồng Nai. Con là kẻ ngoại giáo chứ không phải là kẻ công giáo.
Con có đạo không?
Dạ, con không có đạo.
Rồi, cho mời cháu tay chào người không đạo ở thưa anh chị em. Nay bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 61 tuổi.
Rồi, anh không đạo, anh được ơn gì giờ anh chia sẻ cho mọi người?
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, nếu như mà kể về ơn của con mà Chúa đã ban cho con thì vô cùng là lớn lao và không sao mà kể hết được đối với đời con từ năm 1990 đến giờ. Nhưng con mới chỉ kể về vắn tắt có một số, như là từ hôm 29 Tết đến nay con không may đã bị mang một căn bệnh, có nghĩa là nhồi máu cơ tim. Hiện nay con đang đứng nói với cha thì con cũng hết sức là mệt. Thế là đêm 29 Tết thì vợ con, gia đình là đưa con xuống bệnh viện Tân Phú. Thì tất cả các bác sĩ có nghĩa là tập trung vào nguyên cái ca của con để cứu con. Thì cái ông bác sĩ ông có nói là gọi mấy đứa con của con ra nói là gia đình chuẩn bị tinh thần, nửa tiếng nữa ông không tỉnh thì chúng tôi sẽ chuyển. Nhưng mà chuyển là rất nguy hiểm. Thế là các con của con nó ra sân ở nhà thương, nó quỳ xuống nó cầu xin Chúa.
Thì con của con nó có đạo không?
Dạ thưa cha, con không có đạo, nhưng con của con sinh ra và lớn lên đều cho rửa tội đi theo Chúa hết.
Rồi sau khi mà các con của con nó cầu nguyện như vậy thì kết quả thế nào?
Khi con của con đứng cầu nguyện, quỳ xuống ở sân nhà thương cầu nguyện thì 15 phút sau thì bác sĩ có ra nói là con ơi, à cháu ơi, có nghĩa là ông ấy tỉnh rồi, ông ấy có hy vọng tỉnh. Thế là các cháu chạy vào, rồi là bác sĩ lại đuổi ra, rồi cuối cùng là con tỉnh. Khi con tỉnh thì con về nhà, con đòi về nhà, bởi vì là 29 Tết rồi là con năn nỉ, con xin về, con ký giấy con xin về. Rồi bác sĩ cứ nói là nếu ông về mà thì chúng tôi không có trách nhiệm. Con quyết định xin về. Đến ngày 10 giờ sáng 30 Tết lại phải chuyển con đi. Nhưng mà khi bắt đầu lên xe rồi á thì cái đứa con của con, cái con thứ hai, nó nói là giờ thôi, giờ đừng có chuyển ba đi nữa, đưa ba vào trong nhà đi, đây là chỉ có Chúa cứu thôi, chứ còn giờ đưa đi, giờ 10 giờ trưa rồi, chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nó là đón giao thừa rồi, giờ cả nhà ăn ở bệnh viện à, ăn Tết bệnh viện à. Thế là bắt đầu là cái thằng con trai nó bảo thôi vậy thì cứ đưa ba vào đấy đi. Thì gia đình anh em lúc đó là có cha Cường. Cha Cường là cha dòng ở trong xóm con ấy, là ra cầu nguyện cho con. Rồi là khi lúc đó từ đó con tỉnh. Cho đến khi mà con, cái bệnh của con thứ hai là con mắc cái bị thoái hóa hai khớp đầu gối là 14 năm. Đôi khi con thất vọng, con nói với gia đình là chắc chắn 100% là ngồi xe lăn. Cuộc đời của bố chỉ có làm bạn với xe lăn thôi. Thế nhưng mà đến khi là nhà con cái hôm đó là mùng 5 tháng 4, nhà con có đăng ký cho con đi xuống dưới giáo điểm tin mừng này. Con xuống trên xe con đi, con cầu nguyện là nếu Chúa, con hứa với Chúa, Chúa thương xót che chở cho con về con sẽ tiếp tục xuống để làm nhân chứng sống cho Chúa. Khi bắt đầu con về, mùng 8 con về thì đến ngày 16 thì con lại, cái này là chỉ là Chúa thử con thôi, con này mang lên một cái mụn ở ngay đây. Người Bắc chúng con người ta nói là cái bệnh tràng nhạc, cái bệnh đó là rất dễ chết. Thế cho nên là cái bạn của con nói là thôi giờ ông chịu khó ông đi khám đi. Thế là con không đi khám, con ra chỗ Đại Đức Mẹ ở Mai Lâm, Phương Lâm là con ngồi con cầu nguyện. Khi con cầu nguyện xong về, đến độ khoảng 7 giờ tối thì nhà con đi lễ về. Thì ăn cơm xong thì độ khoảng 2 giờ đêm, đứng trước mặt Chúa với lại cộng đoàn tôi không dám nói sai. Tôi nghe rõ có mấy tiếng là đàn ông nói là tao cho mày đi lại như thường, nhưng mày đừng có vội. Khi bắt đầu con giật mình con dậy, con giật mình con dậy thì hai cái khớp gối của con này thì nó hầu như là nó giảm xuống 80%. Con sờ lên cái mang tai của con đây thì không còn thấy một cái gì nữa. Con toát hết mồ hôi ra, con chạy ra đài Đức Mẹ ngay chỗ sân nhà con ấy, con lập đài Đức Mẹ. Con quỳ xuống, con xin, con kêu van, con xin cảm ơn Chúa. Rồi con điện luôn cho mấy đứa con của con ở Sài Gòn. Nó bắt máy nó bảo, lạy Chúa tôi, 2 giờ đêm rồi mà con điện cái gì đây bố, gia đình có chuyện gì? Thế bảo là tao giờ tao sung sướng quá rồi, Chúa ban cho tao như vậy như vậy. Cho đến sáng hôm sau là bạn bè đến nhà con uống nước, thì thấy con đi lại thì con khoe. Con vừa nói thì con chỉ không cầm được nước mắt. Giờ con khoe thì bắt đầu con ngay hôm mùng 8 tháng 5 vừa rồi, con có rủ được 4 anh bạn cùng đi xuống đây với con. Nhưng mà trên cái tuyến xe của chúng con đi thì nó vô cùng là nó muộn. Cho nên xuống đến đây thì lúc đó là cái bà 98 tuổi bà đang làm chứng đó, thì con len vào thì không thể được nữa rồi, nó đông quá không được. Thế là con lại phải lùi lại. Lùi lại thì con ra ngoài đài Đức Mẹ, con có nói là lạy Mẹ, lạy Chúa, con cố tình xuống để mà làm nhân chứng cho Chúa, nhưng thưa Mẹ, đông quá con không thể làm được. Thế bởi vậy hôm nay hôm qua con quyết tâm là đi tìm cái chuyến xe nào đi sớm nhất để con xuống đây. Thì bà dì và đằng vợ con ấy, bà có cho con là cái số máy của cái cô Hồng, là đi xuống là chuyến xe đi xuống là 7 giờ thì con đăng ký đi. Và đi hôm nay là có cả ông chú của con cùng đi, tức là ông chú xuống đây, thì có nghĩa là đấy là cuộc đời của con là hai vợ chồng lấy nhau 4 bàn tay trắng, không có một cơ ngơi, đi ở nhà đậu bản thân con, có nghĩa là đi đạp từ cả xe ôm. Xin lỗi các cộng đồng, xin lỗi cha, khi mà nhận được một cái hố phân heo nào á mà nó độ khoảng 100 bao á, là mừng lắm. Khi nhận xong là cứ làm dấu, bởi con không có đạo nhưng con thấy vợ con làm đạo.
Không làm dấu thì coi.
Nhưng cha bà con và thánh thần, amen.
Rồi, anh chị em thấy mọi người không có đạo mà trong những chuyện rất nhỏ bé là cái đống phân heo ấy, mừng mà còn làm dấu để tạ ơn Chúa. Mình nghĩ rằng mình phải làm chuyện lớn mình mới làm dấu tạ ơn Chúa, nghĩ là phải lên bàn thờ, phải khấn dòng, rồi phải làm chức tước này mới chức tước kia mới làm dấu tạ ơn. Mà một người mà đi ra đống phân heo mà gặp được đống phân heo mừng quá mà làm dấu tạ ơn Chúa, mà người ấy lại là người ngoại đạo, anh chị em nghĩ sao? Anh chị em thấy không? Một việc rất nhỏ bé thôi, cái đống phân heo mà nghĩ sao vậy mà lại đứng làm dấu tạ ơn Chúa một người ngoại đạo. Thưa anh chị em, một người ngoại đạo mà lặn lội và quyết tâm lên làm chứng cho được ơn Chúa xuống cho mình. Và nếu anh chị em, ông ấy không nói ông là ngoại đạo, anh chị em nghe ông làm chứng có tin là ông người ngoại đạo không? Không, hoàn toàn không thể tin được. Nói còn mạnh mẽ và lòng tin còn vững hơn cả những người không có đạo nữa. Thưa anh chị em, thì ông đi được chưa? Đi lại ngon lành rồi. Rồi, đó, bước vào, lấy cái máy. Lấy. Rồi, cầm cái máy, rồi. Cho ta, nhà ông được mấy đứa con?
Dạ thưa cha cùng cộng đoàn, nhà con được 4 cháu, 3 gái 1 trai.
Nhà có đạo hết không?
Nhà có đạo hết, nhưng mà bên con á thì là bố mẹ con thì là không có đạo. Bản thân con hiện nay cũng không có đạo, nhưng cái lòng mơ ước của con á thì đã nằm 20 mấy năm nay rồi, nhưng còn chỉ còn thiếu, chỉ còn ngăn trở có một cái việc mà con không dám nói ra.
Rồi, vậy nói là vậy là hiểu rồi. Hallelujah. Rồi, bây giờ anh cầm này về để nghe 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, tặng thêm cho anh một cái bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót nha. Để anh về anh đọc và tiếp tục giữ đúng lời hứa với Đức Mẹ là con sẽ đi làm chứng cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh.
Con cảm ơn cha và dạ.
Bước xuống luôn, ngon lành. Rồi, con, rồi mời con. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho cộng đoàn?
Thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Đoàn Thị Thanh Hương, con ở giáo xứ Biên Hòa. Thưa cha, lúc mà con làm ăn được thì con không bao giờ nhớ đến Chúa. Một tuần con chỉ đi lễ có một lần thôi, mà con làm ăn buôn bán rắc hàng thì con cũng chưa bao giờ mở lời cảm tạ ơn Chúa nữa. Thời gian sau con làm ăn thất bại, con vẫn đi lễ mỗi tuần một ngày. Sau thời gian nữa thì con lại làm ăn thất bại vô cùng, sạch trắng tay, nhà cửa con cầm hết. Chính bản thân con không có được 1.000 đồng là vốn của con nữa. Con cầm nhà, cầm cửa, con mượn tiền xã hội đen. Tiền lời rất cao, một tháng con đóng, một năm con đóng cho tiền lời gần cả 100 triệu á thưa cha. Thế là cái con mới buồn quá, con thất vọng quá. Nhưng con không có bỏ Chúa, con vẫn bám chặt vào Chúa. Con đến cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Chúa thương xót con. Dạ. Thế thì con mới con nó hỏi là mẹ mắc nợ gì dữ vậy. Con nói mắc nợ cả tỷ rồi. Thế là mẹ làm sao có tiền trả nổi. Nó bảo với con rằng khi nào con bán đất được con sẽ cho mẹ tiền trả nợ. Thế là con mừng quá cha ơi. Xong rồi nó lại một tuần sau gọi điện xuống nói: mẹ ơi, nó không mua. Nó là một tuần nó tới trả lời về nó không mua mẹ ơi. Thế là con đến cầu nguyện với Chúa rằng con nói: Chúa ơi, Chúa thương xót con đi. Dạ. Thế là xong rồi con cầu nguyện với Chúa. Thế là tuần đâu 1-2 tháng sau con nói: mẹ ơi, con bán được đất rồi. Thế là con nó cho tiền con trả nợ. Đến bây giờ là con hứa là con bỏ hết, con không có ham tiền bạc gì nữa. Con cứ đến với Chúa hàng ngày và con cầu nguyện với Chúa là con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con hồng ân lớn nhất trong cuộc đời của con. Thưa cha,
con cho tặng cho con một cái bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha, tập 1 và tập 2, Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót. Rồi con về con gửi cho đứa con gái của con á, đứa mà nó cứu con á nha. Đứa con gái nó cứu con á, con nói nó là con trai hả? Rồi gửi cho thằng con trai của con cái máy 500 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Dạ. Nó có vợ chưa?
Dạ, thưa cha có rồi.
Rồi thì đây thì con gửi cho vợ nó cái sâu chuỗi Lòng Thương Xót Chúa nha. Rồi một người mà ngày xưa có tiền có của rất nhiều lại không biết đến Chúa, chỉ đi theo Chúa một cách hình thức, nhưng mà mất rồi vẫn còn hình thức, đến mức mà Chúa cho mất không còn cái gì nữa thì mới chạy đến nội dung, để chạy đến với chiều sâu là bám chặt lấy Chúa. Thay vì thất vọng ngã lòng, thay vì đi tìm thầy bói, thay vì đi tự tử thì vẫn bám chặt lấy Lòng Thương Xót Chúa, và Chúa đã sai đứa con để đến cứu người mẹ, để ngày hôm nay người mẹ nói rằng con không còn ham hố tiền của gì nữa. Chỉ khi nào ta mất hết thì ta mới dám nói câu không còn ham hố. Còn khi nào mình càng có nhiều thì mình càng ham. Nó lạ chỗ đó đó. Đáng lẽ ra đó, giống như mình ăn đó, ăn nhiều rồi thôi ngán quá không ăn nữa phải không? Rồi khi nào đói thì mình mới ham ăn phải không? Còn đi ngược lại cái tiền nó lại không như vậy. Càng làm được bao nhiêu tiền thì mình lại càng ham tiền và càng chạy theo đồng tiền, chứ không bao giờ biết dừng lại. Mà Chúa đã lấy hết rồi vẫn chưa chịu tỉnh, lấy cho sạch mách hết mà đe dọa đến tận mạng sống mình, lúc đó mình mới tỉnh ngộ và được Chúa cứu. Bây giờ thì mới nói rằng con không còn ham tiền nữa mà con chỉ còn ham mê.
Ôi, con chỉ ham mê Chúa thôi.
Rồi, mời bà.
Con chào cha và cộng đoàn. Thưa cha, hôm nay con đi đến giáo điểm tin mừng này là con chỉ làm chứng cho Chúa con của con. Năm rồi, ngày 22 tháng 11 năm ngoái, con là 49 tuổi, năm nay là nó 50 tuổi. Chúa đã ban cho nó một cách tự nhiên, nó đau đầu, ói, đưa đi tới bệnh viện Chợ Rẫy. Thì 6 giờ tối rồi, người ta 9 giờ nhập viện là người 9 giờ. Dạ, 9 giờ tối mới cho nó đi khám hết. Rồi 3 giờ sáng mới có kết quả. Trong khi cái kết quả đó là bác sĩ kêu người nhà vô anh của chị và chồng của chị có bể mạch máu não rồi, nhưng mà bể mạch lớn chứ không phải bể mạch nhỏ đâu. 100 ca mới có được một ca như vậy, là trúng là chồng của chị. Thì bây giờ báo cho người nhà biết để chuẩn bị tinh thần. Thì gia đình vợ nó với em nó là con của con mới buồn lắm rồi. Thì nó mới nói bây giờ bác sĩ có cách nào giúp cho chồng tôi và anh tôi? Thì bác sĩ mới nói á, là hiếm có lắm, 100 ca mới có được một ca như vậy. Nhưng mà cái ca mổ anh này là phải mổ, mà trong con đường, trong đầu của ảnh không biết cách nào ảnh có được ơn, cách nào mà có một con đường chống ngang lại vậy cha. Con đường chống ngang, mạch máu của ảnh mới không có chảy ra được. Bây giờ nó phù lên cũng như cái vỏ xe đạp vậy đó. Thì bây giờ nếu mà gia đình có khả năng thì cứ chuẩn bị, một mặt là chuẩn bị tinh thần ở nhà cho người nhà biết, một mặt thì chị cứ lo vấn đề tiền để mà và cuối cùng là ngày 22 tháng 11, nó là năm rồi á, lên ca mổ, con của con trúng ngày thứ ba là 8 giờ sáng đưa vô lên ca mổ. Bác sĩ mới nói á, là mổ mổ từ 1 ngày rưỡi đến 2 ngày mới tỉnh. Nhưng mà 8 giờ sáng thì chưa mổ, bắt đầu đưa vô một chút xíu, 11 giờ rưỡi là bác sĩ ra nói là người nhà của anh Lê Kim Anh là đã tỉnh rồi. Bác sĩ nói vô cùng, hồi nào giờ bác sĩ chưa thấy như vậy. Con thấy như vậy là Chúa ban cho con rất là, con không thể tả cảnh được đó cha. Chính các bác sĩ mới nói không ngờ như vậy, chính bác sĩ cũng nói không ngờ, không biết anh này cách nào. Chứ đúng ra là 1 ngày rưỡi đến 2 ngày mới được tỉnh, nhưng mà có hơn 3 tiếng đồng hồ, đầu giờ chiều là đẩy con ra, đến bây giờ là con nó, Chúa ban cho nó vẫn bình thường mạnh khỏe vậy cha.
À, trai gửi tặng cho đứa con của con mà nó bị não phù ra như vậy, mà như là cái vỏ xe như thế, và 99% là chết, mà nếu có khỏi thì cũng thương tật thôi, mà bây giờ nó khỏe được, nó đọc sách được. Trai gửi tặng cho nó bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, tập 1, tập 2 nha. Rồi, con có máy chưa?
Dạ,
con có rồi. Có rồi, rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi con,
xin chào cha và cộng đoàn. Con thì hồi nhỏ tới giờ con nhiều bệnh lắm, nói là phần thân thể con không có chỗ nào mà không mổ, mổ những cái chỗ mà con không muốn mổ. Nhưng mà Chúa vẫn thương xót con qua bàn tay của mẹ con và các em con, mà con khi hết bệnh con không biết cảm tạ Chúa, con lại đi theo đường tội lỗi. Rồi sau này mẹ con mất thì con mới biết rằng là Chúa thương xót con nhiều lắm. Không có mẹ nhưng mà có Chúa ở bên con, che chở cho con. Con bị mắc ung thư, bệnh ung thư ngực cả năm, bác sĩ phải cho con vô 6 toa hóa chất, nhưng mà con vô có 4 toa rồi con ngấp ngoái, con không thở được. Thì lúc đó có em con nó thay mặt Chúa săn sóc cho con, thì con nằm bất tỉnh đi thì con thấy Chúa và Đức Mẹ tới cầm 2 sâu chuỗi, thì con biết rằng đó là chuỗi mân côi với đọc kinh chuỗi lòng thương xót. Rồi từ đó con đọc 2 chuỗi đó, mấy con đi làm việc bác ái thì con cũng không có tiền, con chỉ vô các bệnh viện để cầu nguyện cho các bệnh nhân bằng chuỗi lòng thương xót. Và con xin cảm tạ Chúa đã ban, đã ở với con, ở với chúng con và bao bọc che chở con mọi ngày.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, con tên là Đàm Thị Loan, ở giáo xứ Biên Hòa, 61 tuổi.
Bây giờ cho tặng cho con một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi nha. Rồi cái máy 500 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, để con đến thăm những bệnh nhân thì con gửi tặng cho họ, hoặc là giới thiệu cho họ biết về lòng thương xót của Chúa. Và đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi. Tập 1 và tập 2, để xin Chúa chúc lành và chữa lành cho con. Mãi mãi con đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa nha. Xin Chúa ban ơn xuống cho con để con được luôn luôn làm người con ngoan của Chúa hôm nay và mãi mãi. Thưa anh chị em, chúng ta sẽ còn nhiều nhân chứng lắm. Anh chị em vẫn cứ muốn giơ tay nhưng mà rất tiếc thời giờ không cho phép. Những con người nhỏ bé ấy, người tội lỗi ấy, người yếu đuối ấy, đa số là những người thấy rằng mình tội lỗi, mình yếu đuối, nhưng mà mình nhận được ơn của Chúa và ra đi làm những việc nhỏ. Giống như chị này, bây giờ con làm những việc nhỏ là con đi chăm sóc bệnh nhân. Như là chị kia, con làm việc nhỏ là con đi làm những việc bác ái. Như là cái anh ngoại đạo này, còn cái chị ngoại đạo này nữa. Có ngoại đạo hay có đạo? Ngoại đạo lên đây, cho luôn là một phát luôn ngoại đạo luôn. Rồi, con lên đây con chia sẻ cho mọi người coi con đã được ơn của Chúa như thế nào.
Con chào công đoàn và tất cả anh chị em trong hội trường.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con là Phạm Thị Tuất, con 60 tuổi, con ở ngoài Bắc.
Đạo, có đạo không?
Con đạo Phật.
Rồi.
Con được nói đến ơn chùa của thì con được nhiều lắm, nhưng mà con xin kể vắn tắt thôi. Năm 2009 là con bị cái u xương ở tay, thì con đau lắm, thì con đến cầu Chúa chữa cho con. Thế là Chúa chữa cho con là lúc giờ về là con quên tay thì không có đau nữa. Thế từ đấy giờ đi là con khỏi từ năm 2009 cho đến giờ.
Con là người không có đạo làm sao mà con biết Chúa? Ai giới thiệu con biết đến lòng thương xót của Chúa mà hôm nay con đến đây?
Thưa cha, là con tuy rằng là không ở đạo Chúa nhưng mà Chúa ban cho con từ còn bé 9-10 tuổi là mẹ con cứ bảo thì xin cha cầu nguyện cho bé khỏe ăn ngon rồi là khỏe mạnh học giỏi. Thế nhưng mà con được ơn Chúa cho con bé nhưng mà con khỏe mạnh lắm. Thế đến năm 2009 là con mới bị cái u xương. Thế dòng con đến cầu Chúa để Chúa chữa cho con khỏi. Thế dòng đến tháng 3 vừa rồi là con lại bị tụt huyết áp. Thế là đi viện khám thì bệnh viện họ lại bảo rằng là có hai cái u polyp ở dạ dày, thì con có mổ không, thì con bảo rằng là được để mấy phút nữa tôi nghĩ đã. Thế con ra ngoài hè con cầu nguyện Chúa là Chúa ơi cứu con với, chứ giờ con tiêm con còn khóc kìa, là con mổ thì con hãi lắm. Thế là lúc con vào làm sao cha con cầu nguyện cha và Chúa xong ở trên bàn. Thế là ông bác sĩ ông bảo rằng là đang ngủ giờ đấy mà không đau đâu. Thế là lúc mổ từ lúc 10 giờ mà cho đến 12 giờ là bác sĩ gọi con dậy là xong rồi. Thế là về xong rồi con cứ mệt. Con mệt xong rồi con với lại được một tháng là con ra chợ xong rồi họ với lại bảo rằng là cho con mượn cái đài. Thế con về con nghe thấy
cái đài gì?
Cái đài của cha đó. Thế là con mượn về, con đau thì con nằm con nghe, mà con nghe suốt ngày suốt đêm. Thế và con mượn được một cái quyển kinh thì từ cái năm lâu rồi, từ ngày 2009 con mượn được quyển kinh của bên giáo là cái kinh lòng thương xót. Thế là con cứ 3 giờ chiều là con không quên, là cứ con chỉ dành mấy phút thôi, con ra ngoài sân con quay về hướng nhà thờ và con cầu nguyện lòng thương xót của Chúa thương con. Thế là con cứ cầu đâu được đấy. Thế và con
sao biết đây còn đến đây?
Dạ có, con cũng cậy các cháu là con ngày nào con đi đến nhà thờ con cầu nguyện cùng với cộng đồng, con cứ bảo các bà rằng là các bà cầu nguyện cho tôi là run rủi những người nào mà đi để cho tôi đi theo với, chứ giờ tôi đang ốm như thế này thì tôi không dám đi một mình. Thế là vài hôm là có các cháu là nó đi, thế là nó cho con đi theo vì con còn đang ốm, con không dám đi một mình.
Rồi chị đến đây chị thấy sao?
Dạ con đi trên đường thì con say xe rồi con mệt, thì cho các cháu nó đến là nó cũng kêu mang. Thế rồi là con đến con thấy khoan khoái lắm. Thế mà con đang lo là về là con say xe. Thế còn cái ơn thứ hai nữa là con cháu nội của con năm nay nó lên 6 mà nó bị bệnh bại lão, nó bệnh bẩm sinh, đục tinh thể cả hai mắt rồi là bệnh tim. Thế là con cũng đi cầu nguyện để là xin cho cháu là ăn ngon ngủ yên rồi là cháu biết ăn biết nói.
Cùng sao?
Thế là bây giờ là cháu đi được rồi, cháu lên 6 rồi nhưng mà cháu đi được rồi, cháu biết gọi bà và ông.
Rồi hôm nay con đến đây với lòng thương xót Chúa. Cha gửi tặng cho con những món quà con mang về ngoài Bắc nha. Con giới thiệu cho mọi người rằng con đã đến giáo điểm, con là người ngoại đạo, đã đến làm chứng với bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi đây là sâu chuỗi móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Sâu chuỗi rồi móc vào rồi, đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Đây là bộ sách những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa, và cuối cùng đây là đấng cứu độ của con Đức Giêsu Kitô. Mặc dù con là người không có đạo nhưng mà con đã là con của Chúa từ bé rồi.
Con cảm ơn cha và con cảm ơn cộng đồng và tất cả anh em trong.
Hallelujah. Thưa anh chị em, nghe chị làm chứng tôi cũng thấy xấu hổ. Có khi linh mục tu sĩ mà không biết 3 giờ chiều có chịu đọc kinh lòng thương xót Chúa hay không, hay là lo chuyện khác. Linh mục tu sĩ mà không biết rằng khi mình tín thác vào Chúa như vậy, những lúc mà đau khổ thử thách như vậy có bám vào với Chúa hay không. Mà một người mà cứ 3 giờ chiều ngửa mặt lên trời mà cầu nguyện lòng thương xót, một người mà cứ hàng ngày đến với cộng đoàn công giáo mà cầu nguyện lòng thương xót, một người mà lúc đau ốm bệnh tật vẫn đi loan truyền lòng thương xót Chúa, lặn lội từ ngoài Bắc vô đây, mặc dù bị say xe, mặc dù không có điều kiện, không có phương tiện, vậy mà vẫn hăng say làm những công việc nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Ước mong anh chị em chúng ta, cộng đoàn lòng thương xót Chúa, mỗi người ngày hôm nay nghe lời của Chúa xong, đến đây cố gắng thực hành lòng thương xót bằng những việc nhỏ bé thôi. Chịu khó đến lấy cái chổi quét nhà, nhặt rác, sang bên kia thấy các sơ đang quét, phụ với các sơ mà làm. Các sơ làm gương trước thì mình phải bắt trước, mình phải theo cái gương đó mà làm cho nó sạch sẽ giáo điểm. Người ta đến người ta thấy rằng là từ linh mục, từ tu sĩ đến giáo dân đều săn quần lên, sắn tay áo lên mà làm, có hình ảnh nó đẹp lắm. Những cái việc nhỏ bé ấy làm sáng danh Chúa hơn là áo mão cần đai, hơn là lúp, hơn là áo lễ, hơn là áo ròng, hơn là kiệu, hơn là cờ, hơn là quạt, hơn là bất cứ cái hình thức gì bên ngoài. Cái điều quan trọng vẫn là nội dung ở bên trong, sâu xa. Cái nào càng nhỏ thì càng sâu, cái nào càng bé thì càng thấm, cái nào càng nhỏ bao nhiêu thì càng nằm trong lòng thương xót của Chúa và trong trái tim của mọi người bấy nhiêu. Amen.